Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng. Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 2 câu 25. The Epistle according to the Epistle of Paul to the Romans, chapter 2, verse 25. Cắt bì quả là có ích nếu ngươi thi hành lệ luật, còn nếu ngươi lỗi phạm lệ luật thì việc có cắt bì của ngươi cũng hóa như không có. Vậy nếu kẻ không cắt bì lại tuân giữ giới điều luật dạy, thì không cắt bì đó há không kể được như cắt bì sao? Cho nên kẻ bẩm sinh vốn không cắt bì nhưng chu toàn lề luật sẽ đoán xử ngươi là kẻ nại vào văn tự và cắt bì để vi phạm lề luật. Vì Do Thái đích thực có đâu chỉ ở bên ngoài, và cắt bì đích thực đó có đâu chỉ thuộc bên ngoài nơi xác thịt. Song Do Thái từ sâu kín mới là Do Thái đích thực, và cắt bì trong lòng mới là cắt bì đích thực, bởi thần khí không phải bởi văn tự. Kẻ nào như thế mới đáng được ca ngợi, không phải nơi người ta mà là nơi Thiên Chúa. Welcome everyone. I notice that some of you do not understand a word in Vietnamese. Oh, thank you for your patience. Thank you for being here. I know we have been praying for you, and I hope you have been praying with us. Yeah. Where are you from? Where do you come from? Cuba, okay. 1960. San Salvador, mucho gusto. Bienvenido. Oh. Cyprus and Huntington Beach. Oh, Seal Beach is close to Long Beach. Closer. Mm-hmm. Oh, okay. You are teaching at Cyprus. All right. Were you the one I spoke with? Okay. You were the one. And let me introduce you to the people here. Đây là một vị giáo sư của đại học Cyprus, đại học đó, và bà đang viết một cuốn sách về chữa lành và đang đi nghiên cứu, và có một số các sinh viên đại học nói với bà giáo, bà giáo sư ở đây có cái chuyện hơi lạ xảy ra, bà muốn đến đây để làm phỏng vấn tôi với lại có lẽ làm cái gì đó, phóng sự gì đó, nhưng mà tôi nói thôi đi bà, để cho tôi yên đến dự lễ thờ phượng Chúa. Giới thiệu với các anh chị, đây là một giáo sư đại học ở Cyprus. You're still teaching there. What department do you? All right. All right, you feel so. Oh yes, yeah. So now you feel what they feel. Yes, right. So you are in this environment, and now the Vietnamese language, when we pray, it is like chanting, it's like songs. Okay, so it's different. It's natural. It's just second nature to us. We don't pray. We sing. You know, it's just the language. Yeah. Oh yes. Right. So now you can learn Vietnamese. You know, eat a lot of Vietnamese food. Yeah. And then you start to taste, you know, the taste what Vietnamese is. But this is a little bit. Okay, now I am reading from the epistle to the Romans, Paul, and I call this the letter of the Holy Spirit.
And this is the letter that explains the scripture, the gospels. So I've been teaching only two chapters here, and it took us 9 months for verse by verse by verse, because a lot of Catholics do not read the Bible. So now I am creating this opportunity for the people to, you know, to go a little bit into the Bible, into the scripture, in particular this this epistle. And I reminded the people again and again, and today too, we need to memorize this, because Romans, yes, the whole book of Romans, the whole letters of Romans. Otherwise, this is one of the things I noticed, a lot of surveys or studies they have done about college students. And when they were at home, or when they were in high school, they were religious, you know, they know a little bit about God. But after college, they become atheists or agnostic, most of the college students, somehow. How do we educate the college students? You know, they come out and become agnostic. Many, you know, they lost their faith. And this is one of the things I noticed. The second year, normally the second year, the sophomore, and I call it sophomore, normally they start to challenge their faith. Some would had a kind of a conversion somehow, but many they lost their faith in the second year of college. So you are the teachers, and somehow we need to do something about it. Okay, and this is what I do. This is what I do. I teach the Bible. Okay, now. Remember Paul, để tôi nói chuyện bằng tiếng Anh một tí xíu cho nhiều người hiểu ha. Một vài người hiểu rồi sau đó tôi sẽ giải thích bằng tiếng tiếng Việt cho anh chị em không có nhiều giờ. Paul was a lawyer. Paul was a cradle-born Roman citizen. Paul was, of course, a Jew. He grew up in an environment where there was always the law. And he grew up just supposedly like he grew up in the university, Harvard, Harvard, like that. And he's the top, cream de la crop, la creme, you know. And then he's the top. And a lot of people put a lot of expectation on him, because he's gonna be the leader. His study under Gamaliel was who was his master, his teacher. And now, he was so fervent or zealous for the faith, the Jewish faith, the Israelites' faith, to the point that whoever contradicted, interpreted it different from what he understood as God, his God, the God of Moses, God of Abraham and Jacob and Isaac and his ancestor, he would like, you know, he would do something. If you want to see the face of a terrorist, this is what I told the people before. If you want to see the face of a terrorist, you look at Paul before he converted to Roman Catholicism. He was a terrorist. You know, in his case, he was a hard case. Now we have a lot of terrorists here. So whenever I heard about terrorists, you know, people had a lot of emotion, strong feelings about them, or maybe against them. But remember Paul. He used to be a terrorist. The first martyrs, the first Christian, the first Catholic who was stoned to death was under Paul's direction. After they killed Stephen, the deacon, they put Stephen's ropes under Paul's feet. He was the leader. Later on, he got the permission of the authority from the government to persecute Catholics. Remember that? So this is the man, the lawyer, and he could be a state man, you know, he could be great, but something happened to him, and then that something, that experience, you know, changed, transformed him completely to the point that he became a fool. And he was like crazy for the Greeks, and he became a fool for to the Jews, to his own people. Just to prove one thing, he was on his way in chains as a prisoner on his way to Rome because he appealed to the emperor. They captured him, although he was a natural. He was born a Roman citizen. They captured him. They beat him up. So he said, "This is against the law. This is illegal." So he challenged. He appealed to the emperor. So they brought him to Rome. And at that time, he was writing to the Romans, the Jews who lived in Rome. These Jewish people who converted to Christianity, to Roman Catholicism at that time, he wrote to them, and he wanted to introduce who he was to them, and what he understood about the Lord Jesus, about the law, about who he is, about who the Jewish people are or were. And at the same time, your background was you from Cuba, so from Cuba, from San Salvador, and at this time there was no nation such as Spain or Italy or France or in the United Kingdom. So at this time, during this time, if you look at history, Paul was writing to the Christians, to the Catholics, to ask them. Ask these people to help him, give him something, maybe some kind of means to go to Spain, which he considered as a very uncivilized place, to Spain at that time. Long, long time. So, and he wanted to explain himself. The Church of Rome was founded not by Paul, perhaps by Peter. So he had to introduce himself. So this is what he did. And some people were so arrogant, or they pretentious, presumptuous, because they relied on the law. The law. Especially, in particular, this, the law of circumcision. So I'm better than you. That attitude of holier than thou, holier, I'm holier than you. That attitude, and it happens in the Catholic, community too. Because I go to church, or I participate in the church ministries and whatever. I'm a greater born Catholic, something like that. So I'm holier than other people. Because I was baptized a Catholic, and these people had the same kind of mentality because we were circumcised. And so they looked down on other people, and they coerced the people who want to convert into Christianity to go through that circumcision to accept the Jewish faith. And this is what Paul was trying to point out. It is not the law, just the law. You have the law right there, but you have also the greater law, the law of the Holy Spirit. That is why I call this epistle is the epistle of the Holy Spirit. You cannot understand completely the gospel unless until you read this. This is a way to understand the gospel. So, a few words. Okay, I try to recapitulate the whole 9 months in 5 minutes for you. Okay. Write that. Now, bây giờ nhé. Hôm thứ hai, những anh chị em nào lần đầu tiên đến đây giơ tay lên. Lần đầu tiên. Okay. Cho nên là sẽ chán đó. Lần đầu tiên đến đây. Đến đây làm gì vậy? Cho tôi biết. Lần đầu tiên đến đây làm gì? Hả? Cầu nguyện ở nhà mình cầu nguyện cũng được vậy. Cha bề trên giảng Chúa khắp mọi nơi mà. Ở nhà cũng có Chúa. Cầu nguyện, đến đây cầu nguyện. Nhà thờ chị cũng cầu nguyện. Chị đến đâu, từ đâu đến vậy? Với tất cả mọi người. Rồi mấy người khác, các anh chị từ đâu tới vậy? San Jose xuống đây hả? Sao bay xuống đây thì lái xe xuống đây? Trên San Jose không có nhà thờ, sao xuống đây? Oh, chị bên Úc hả? Australia, Úc hả? Ở đâu? Ở Fort Sydney. Sao lại đi lạc bên đây vậy? Ồ, có 11 cuốn chị. Chị có nghe 5 cuốn thôi. Để tôi tặng cho chị thêm những cái gì có được. Ở đây là xà láng hết không? Đây là hoàn toàn là xà láng. Để tôi tặng cho. Từ bên Sydney ha. Sydney sang đây nghe được CD Lòng Thương Xót Chúa. Được rồi. Cảm ơn anh chở chị xuống ha. Tốt lành. Xuống đây để làm gì? Cầu nguyện. Tham gia buổi này. Đây là không được may mắn đây. Được rồi. Ai biết được. Cảm ơn chị. Đến đây tất cả mọi người cầu nguyện cho chị. Rồi về lại chị làm tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa. Lòng Thương Xót Chúa. Được rồi. Qua đây để mà thỉnh kinh ha. Kinh thương xót về. Còn mấy người đằng xa xa đâu dưới kia. Chị đâu đến vậy chị? Chị West Ventura. Tôi nghe trên radio mà có dưới có mấy người nói là tôi ở West Ventura. Sao? Thì sao lại dưới đây kia có nhiều nhà thờ lắm, sao lên đây làm chi vậy? Xin Đức Mẹ, Đức Bà dưới đây, trên đây nó xa xôi ha, khi ho cò gáy lên đây xin Đức Mẹ cho liền ha. Tôi thấy cũng đúng á, Đức Mẹ hằng cứu giúp á, không khước từ mà không về tới không được. Nhưng mà ở kia cũng có Đức Mẹ vậy. Thấy có ung thư gan. Cầu phù hộ cho đứa em khỏi ung thư gan. Trả giá gì? Chị muốn trả giá gì? Xin mà không có giá cả vậy. Còn đức tin cao. Được rồi, mình sẽ cầu nguyện với nhau, tất cả mọi người cầu nguyện. A lot of people here who are terminally sick, and those who have cancer, a lot of people who so sick people. You can ask some of them here. Okay. They're here for one purpose, of course, to pray, but to pray for the healing, physical healing, for cầu xin cho được chữa lành. Phải không? Mục đích các anh chị đến đây cũng như đó thôi, xin cho được ơn chữa lành. Nhưng mà rất là tiếc là tôi, thay vì tôi cầu nguyện cho các anh chị thì tôi lại giảng lời của Chúa. Giảng lời của Chúa để các anh chị hiểu, khi mà chúng ta được chữa lành về phần xác chưa đủ, mà chúng ta phải được chữa lành cả linh hồn nữa. Cái điều đó quan trọng hơn. Xác là ngay cả tôi cầu nguyện cho bà con mà sáng tôi cũng sủa, gọi là sáng sủa đó. Người tôi rất là sáng sủa, rồi trưa sủa, rồi tối sủa nữa, cho nên lúc nào cũng sủa hết đó. Nhìn mặt cha thấy sáng sủa ha. Sáng sủa, trưa sủa, chiều sủa, tối sủa, ngủ cũng sủa nữa. Sủa mà hồn nó muốn xuất ra khỏi xác. Cho nên đó các anh chị thấy cuối cùng mình không thoát được. Làm sao mình bình an? Mình có sủa cái máy tôi vào, bắt đầu mà tôi sủa một cái là cả một loạt nhiều người cũng sủa theo. Thấy không? Nhà thờ toàn là người sủa, mà người ta bước vào đây vừa nói cái sủa liền rồi. Do đó đó chúng ta thấy là chúng ta phải có một cái tinh thần khác, cái tinh thần đó không có đức tin mà thôi, nhưng mà có đức mến đó, đức mến và đức cậy nữa. Để ông Thánh Phaolô nói gì, ông Thánh Phaolô đang trình bày cho chúng ta thấy cái điều quan trọng. Ngài đưa đến cái điểm cuối cùng á, đây nè, là Ngài muốn nói cái chỗ này nè. Bắt đầu Ngài dẫn vào thần khí. Không có phải là do mình cắt bì. Có những người cắt bì bên ngoài, như là những người rửa tội danh nghĩa là công giáo đó. Danh nghĩa là công giáo, đạo dòng, đạo gốc. Không biết gốc gì, gốc cây sứ, cây dừa hay là cây, không biết cây gì đó. Gốc thứ nặng á. Nhưng mà trong ruột á thì nó không phải là cây si hả? Cái gì hả? Thì không có giữ bên ngoài thôi, nhưng mà không có bên trong. Có những người không có cắt bì Do Thái, còn người này không cắt bì nhưng mà lại giữ luật đạo của Do Thái. Thì những người này kể như là đã cắt bì rồi. Thì ông Thánh Phaolô nói là phải thật hữu ở trung, sức hình ương ngoại, ở bên trong như thế nào, bên ngoài như vậy. Và vì vậy đó, ông nói là đây á, thực sự là những cái người nào mà sống lời của Chúa, không phải đến đây nghe mà thôi, mà đem lời Chúa ra thực hành, áp dụng, không phải cho người khác mà cho mình, lấy lời Chúa ra, luật của Chúa ra mà áp dụng á, thì cái người này đó, ông Thánh Phaolô nói rằng bởi thần khí, chứ không phải bởi văn tự là lời luật đó,
với thần khí. Như thế mới được đáng được ca ngợi. Không phải là nơi người ta ca ngợi, anh chị em đến đây nếu mà tìm được ca ngợi nơi người ta không? Thì không phải, mà đợi nơi Thiên Chúa, từ nơi Thiên Chúa, Thiên Chúa ca ngợi, Thiên Chúa giải án tuyên công là như vậy. Thần khí. Và thần khí là gì? Có nhiều người chưa bao giờ nghe cái chữ, hai chữ thần khí. Thần khí là gì? Chúng ta có thể hiểu hai nghĩa. Thần khí, nghĩa thứ nhất là Đức Chúa Thánh Thần. Nghĩa thứ hai á, theo cái nghĩa mà gần gũi chúng ta hơn, là cái sự sống của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Cái sự sống của Đức Chúa Trời ngôi hai phục sinh á, cái sức sống phục sinh của Thiên Chúa ngôi hai là Đức Chúa Giêsu Kitô ở trong mình. Mình có thể hiểu chung á là Đức Chúa Thánh Thần, Đức Chúa Trời ngôi ba. Nhưng mà đó, Đức Chúa Trời ngôi ba mình nó không thể điều khiển được Ngài, Ngài mình phải để cho Ngài điều khiển mình. Nhưng mà khi mà Ngài đến ở đó thì Ngài, những cái thần khí có nhiều loại, chúng tôi đã có thời gian cũng nói nhiều về nhiều loại thần khí. Thần khí chữa lành, thần khí thịnh vượng, thần khí hiền từ, thần khí công chính, thần khí thương xót, nhiều loại đó. Gọi là các thiên thần, thần khí có chức năng. Theo Đức Giáo Hoàng Gregorio cả nói về các thiên thần, tổng lên thiên thần là thần khí có chức năng đó. Thì chúng ta biết rằng chỉ có một cách thức để mà chúng ta được cứu, và những cái ơn chữa lành, ngay cả cái những cái bệnh mà bệnh nan y mà chúng tôi thấy lấy làm lạ, có những người bị bệnh nan y như ung thư, chỉ có Chúa mới làm được thôi, bác sĩ không làm được, chỉ có Chúa mới làm được thôi. Thì chính cái thần khí của Chúa Giêsu Kitô đi vào trong cái người đó. Và cái vấn đề là chỗ này, cái vấn đề không phải là Chúa không muốn cứu anh chị em, nhưng mà Chúa cứu anh chị em theo lối của Ngài, theo cái nhu cầu, theo cái hoàn cảnh. Và nhất là đó, khi mà Chúa cứu thì nó phải có ích lợi cho linh hồn của anh chị em, có ích lợi cho ơn cứu rỗi của anh chị em. Còn nếu mà có những người được cứu, được đến rồi đổ Chúa thờ, đổ thần khí Chúa xuống, xong nó sinh ra huynh hoang tự đắc, kiêu căng tự phụ, giống như những người Do Thái mà trở lại mà chúng hôm thứ hai chúng tôi nói đó, họ theo đạo nhưng mà họ không có theo Chúa Thánh Thần, họ theo văn tự thôi, rồi họ gò bó, họ ràng buộc, họ làm cái hàng rào, họ ràng buộc lại thần khí thánh của Chúa Giêsu, thần khí phục sinh đó, Đức Chúa Thánh Thần á, trong cái luật của Do Thái họ trở về cái luật cũ. Và khi mà muốn vào nước trời, vào trong giáo hội thì lại rất là khó khăn. Thì ông Thánh Phaolô muốn chọc thủng, muốn phá tan đi cái hàng rào đó, để nói rằng á, cái luật ngay bây giờ á, mình vẫn giữ tất cả những cái luật khi xưa đó, mà luật nó phải đúng, phải chính đáng như Chúa Giêsu Kitô đã kiện toàn cái luật cũ, như là 10 điều răn Đức Chúa Trời. Nhưng mà còn thêm cái luật mới, nó không phải là cái luật lương tâm hay cái luật của văn tự, luật mới đó là cái luật của thần khí thánh. Mà rất nhiều người Công giáo không biết thần khí thánh là gì. Thì chúng tôi đi giảng nhiều nơi, chúng tôi nói về cái chuyện này thì nhiều người nói cha giảng boring quá, cha giảng sao mà chán, buồn ngủ quá, không hiểu cho nói cái gì hết á. Cho đến khi Đức Chúa Thánh Thần xuống, khi Chúa Thánh Thần đụng chạm đến Chúa Thánh Thần ngự trị trong chúng ta đó, thì các anh chị bắt đầu mới hiểu được. Đây không phải là một cái điều để biết, mà đây là một cái điều để nghiệm. Không phải biết trong trí mà thôi đâu, sẽ biết trong trí đến khi nào mà anh chị em nghiệm. Ví dụ như các bà giáo này, giáo sư đây, chúng tôi nói về việc không biết mấy bà có bao giờ ăn nước mắm. Have you ever eat Vietnamese egg rolls with fish sauce? You like fish sauce? You heard of fish sauce? Okay, good. How about the mắm nêm? Never heard. It's just like the cheese, you know, here that the French, they have a kind of cheese, camembert. The cheese smells so terrible, horrible for a lot of people. But it is good, it is tasty, it's delicious, it's delicacy for a lot of people in the Western world. But for us, it's just terrible. Right? Yeah, so some people just hate it, okay? And then so we have then mắm nêm, mắm tôm. And some people just love it. They put it in any kind of food. And then it is what we like. You know, you cannot tell what is tasty or not. It's just about food. But I'm making the point that for the people. If you do not have the experience, nếu mà anh chị em không có cái nghiệm đó, không phải là chỉ cảm nghiệm thôi, nghiệm á. Không, nghiệm thấy được anh chị em không hiểu đâu. Thì các bà đây, các bà giáo đây lên đây đó, nói rằng dạy cho các sinh viên đại học Việt Nam và chưa có hiểu tiếng Anh, thì bây giờ các bà đến đây á, bắt buộc ngồi trong đây đọc kinh, rồi nghe giảng bằng tiếng Việt Nam, họ không hiểu gì hết. Thì đó, bây giờ tôi mới cảm được những gì các học trò của tôi cảm. Các anh chị hiểu tôi nói gì không? Cái điểm đó là như vậy. Họ lên đây á, họ cái gì cũng là tiếng Việt Nam hết. Bây giờ họ mới thông cảm được. Thì do đó khi mà chúng tôi nói đến cái thần khí thánh của Chúa đó, các anh chị trong đầu thấy boring bởi vì không có cảm được, không có nghiệm được. Các bà nói cái câu đó chúng tôi thấy đúng đó. Và bây giờ lên đây thì lại cảm thấy rất là được bình an vì khi nghe người Việt Nam đọc kinh. Trong khi đó người Việt Nam mình đọc kinh, đến đây đọc kinh đầu óc đi đâu hết, chi phối. Còn nhiều người Tây Phương họ tới đây thì họ cảm thấy được lắng động tâm hồn. Họ thấy đẹp, họ thấy hay, họ thấy thích thú. Người ngoài đứng vào trong thì thấy nó khác. Thì do đó khi mà nói đến thần khí, các anh chị có một số người chưa có nghiệm được. Thì do đó ông Thánh Phaolô mới giảng, mới nói rằng là chúng ta phải sống trong cái luật thần khí, đó là luật tự do. Thì chúng ta sẽ dừng ở đây, chúng ta cầu nguyện. Và tôi xin anh chị em cầu như thế này. Cầu xin cho con được thấy Chúa, được nghiệm thấy Chúa, xin Chúa tỏ cho con được nghiệm thấy Chúa. Vấn đề là Chúa không phải không cho, Chúa nói xin thì sẽ được. Nhất là những điều đúng với thánh ý của Ngài, xin thì sẽ được. Vấn đề không phải là Chúa không cho, vấn đề là chúng ta không biết cách đón nhận. The Lord Jesus said, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. The only problem is not on God's part, on Jesus' part. The problem is on our part. We do not know how to receive. We do not know, although we ask, but we do not know how to receive. We ask what we need, but when the Lord gives His own way, in His own way, we do not know how to receive. Do đó chúng ta cần cầu xin. Lần thứ nhất cái lời cầu thứ nhất là xin Chúa tỏ hiện cho chúng con thấy được Chúa. Cho chúng con thấy Chúa. Thứ hai đó là cầu xin Chúa cho con biết cách đón nhận Chúa. Không có cầu để mà cứ nói về cái nhu cầu của mình, mà nói lời Chúa xin giúp con, dạy con, chỉ cho con cách đón nhận Chúa, để con thấy được Chúa. The first prayer is, Lord, show me yourself. He will never ever refuse. The prayer that he always say yes to, Lord, show me yourself. The second prayer, Lord, help me to receive you. He will never, never refuse. There are at least 10 prayers that you can pray. The Lord will never, never reject. He always answer, always give you whatever you ask. The first is, show me yourself. The second, help me or teach me to receive you. Trên chân dài.
đã phó nộp luôn cả người con chi ai Đức Giêsu không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên
Thánh thư tin mừng Thánh thần Roma đoạn 2 câu bắt đầu từ câu 28. Vì Do Thái đích thực có đâu chỉ ở bên ngoài và các bì đích thực có đâu chỉ thuộc bên ngoài nơi xác thịt. Song Do Thái tự sâu kín mới là Do Thái đích thực, và các bì trong lòng mới là các bì đích thực. Bởi thần khí, không phải bởi văn tự. Kẻ nào như thế mới đáng được ca ngợi, không phải nơi người ta mà là nơi Thiên Chúa. Anh cho em biết cái điều gì mà làm cho người Á Rập nhục nhã nhất, nhất là người đàn ông á, người đàn bà, cái điều gì làm cho người đàn bà ở Trung Đông nhục nhã nhất và cho người đàn ông á nhục nhã nhất, ai biết? Sỉ nhục, muốn nhục mạ người ta đó, một cái việc làm á là người đàn bà bị nhục mà người đàn ông bị nhục á, biết là gì? Người đàn bà nhục nhã nhất á là người đàn bà không có đội đầu, không che tóc, và nhất là cạo trọc đầu người đàn bà. Còn đàn ông hiển nhiên là không phải cạo râu mà cạo râu mép. Cạo râu mép. Để ý coi từ Saddam Hussein xuống tất cả những cái ông tướng của Saddam Hussein đó, luôn luôn một là râu dài, râu vai nón, hai là râu mép. Mà ông Saddam Hussein ông muốn sỉ nhục ai đó, nó còn nặng hơn là cho tù chung thân nữa, cạo đi râu mép, không phải là người đàn ông nữa. Nhìn qua người Á Châu của mình chẳng có người đàn ông là đàn ông hết. Người đàn bà thật sự, cạo đầu cũng có nhục đó hả? Nếu mà muốn sỉ nhục đàn bà, cạo trọc. Đối với người đàn bà nào, bất cứ xứ nào cũng vậy, mái tóc là sự sống mà, nó là cái vẻ đẹp đó, tất cả nó nằm ở mái tóc đó. Maria Magdalena lấy mái tóc của mình đó mà lau chân Chúa đó, cả cuộc đời mình trong cái mái tóc đó. Mái tóc đó như vậy. Nhưng mà có một cái chuyện khác, đó là người Á Rập, người Trung Đông, còn cái người Do Thái đó. Một người đàn ông không phải là người đàn ông vì lý do gì? Nhìn người Do Thái nhìn biết người này không phải người Do Thái, và nói là dân ngoại, là dân mang di. Nhưng mà rồi anh cho em biết điều gì người ta xác định được một cái người đàn ông đó không phải là người đàn ông không? Đối với người Do Thái đó, chuyện này bí mật và hết sức là riêng tư. Tôi vừa đọc ở đây nè, nó hết sức là nhục thể. Do Thái đích thực có đâu chỉ ở bên ngoài và cắt bì đích thực có đâu chỉ thuộc bên ngoài nơi xác thịt. Đã cho là Do Thái là phải cắt bì, mà không cắt bì cũng phải là Do Thái, mà người Do Thái nào không cắt bì á nhục. Đến nỗi mà ông Thánh Phaolô, ông thầy, ông sư phụ của Timôthêô sau này là một vị giám mục, Timôthêô không phải người Do Thái, nhưng mà bởi vì là giám mục, là lãnh đạo, do đó ông Thánh Phaolô mới kéo đứa con này đến và ông cho cắt bì. Biết cắt bì là gì không? Bì là da. Chắc là phải học Thánh Kinh thêm, ai muốn thì mở lại Thánh Kinh sách Đệ Nhị Luật, gọi là Tứ Luật đó, của cha Thuấn dịch đó, mở ra đọc lại cắt bì là như thế nào. Chúa Giêsu chịu cắt bì, không có cắt bì không phải là con người đàn ông. Cắt bì là giao ước giữa Thiên Chúa với lại dân riêng của Ngài. Người đàn ông nào không cắt bì thì không phải là người Do Thái. Khi mà ông vua David ông muốn cưới cái người con gái của vua Sa-lê đó,
Thì Sao Lê nói rằng á, là nếu mà muốn làm phò mã của ta đó thì đi ra ngoài á, đi ra đánh quân Philippines, Palestine á, đánh quân Philippines và đem về cho ta 100 cái da đầu của quân địch. Biết ông vua David làm sao, ông ra không những vậy mà ông phải ông cắt bì, ông cắt luôn. Đọc thánh kinh nó rất là lý thú chỗ đó đó. Cắt luôn đem về và ông ác ôn lắm. Ông về đó, ông bày ra và ông trình bày cho ông vua Sa Lê nè, đếm từng một, một củ, hai củ, ba củ. Đọc thánh kinh coi. Không biết à? Thánh kinh. Đọc cái này. Nhưng mà cái vấn đề, cái chỗ này, vấn đề của ông Thánh Phaolô là mấy cái người mà cắt bì đó, giống như mấy người Công giáo được rửa tội đó. Ô, oh, tôi được rửa tội, hay là tôi mặc cái áo linh mục đây nè. Bên ngoài, chỉ bên ngoài thôi. Cắt bì chưa chắc là do thái đích thực, thái bên trong. Và vì vậy ông Thánh Phaolô nó không phải là cắt bì bên ngoài trên da thịt, mà cắt bì trong con tim của mình, trong linh hồn của mình. Cắt đó bằng thần khí thánh. Chúng ta cầu xin Chúa và qua tay của Ngài, Ngài sẽ đặt tay cho anh chị em để thần khí đổ xuống trong bài đọc hôm nay đó. Bài đọc có nói về việc phải phân định các loại thần khí, nhiều loại thần khí. Có những loại thần khí nào chúng ta biết là thần khí thật của Thiên Chúa, thần khí nào là thần khí giả, thần khí ác hại, thần khí gây tổn hại, thiệt hại cho chúng ta. Thì ông Thánh Phaolô cũng nói đó, nó phải coi chừng thần khí. Ông Thánh Gioan cũng nói, ông Thánh Gioan tông đồ nói rõ cái loại thần khí nào là thần khí của Thiên Chúa. Thưa, thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng thiên sai, là con Thiên Chúa, đó mới là thần khí thật. Do đó có nhiều loại thần khí. Anh chị em người nào lần đầu tiên nghe hai chữ thần khí giơ tay lên? Thần khí, biết thần khí là gì không? Tôi hỏi câu hỏi này hai lần rồi. Thần khí là gì? Ai biết thần khí là gì giơ tay lên nói cho tôi nghe coi. Thần khí là gì? Có nhiều người á đến đây á, có nhiều người đến đây cứ gọi phone lên cha, ngay cả người Mỹ nữa cũng nói cha, con nghe nói bà giáo gì đó, giáo sư đại học Cypress gì, và anh giới thiệu cho mấy người Mỹ rồi mấy người Hispanic đến đây để mà cầu nguyện, nói tôi cần phải gặp private hơn, gặp riêng để mà cha chữa lành cho, cha cầu nguyện cho. Tôi không làm việc đó được. Hay là người đến đây để xin gặp riêng tôi để mà tôi chữa lành cho, không được. Phải trong cộng đoàn, giữa cộng đoàn dân mới được. Phải là giáo hội mới được. Lúc đó đó giáo hội đồng tâm hiệp nhất với nhau cầu xin Chúa thì Chúa đổ xuống thần khí. Thấy không? Sao chúng ta biết có những cái loại tà khí đây? Tôi lật lại cho anh chị em, ai có sách Thánh Thư Tin Mừng là thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đó, chúng ta chuẩn bị cầu nguyện nhé. Đây là những loại tà khí. Đọc cho anh chị em nghe, mất hết trang rồi. Đây là những loại tà khí nè. Nữ giới trao đổi tính giao lẽ thường để làm những điều nghịch luân. Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới mà hăm hở thèm thuồng lẫn nhau, trai với trai làm điều ô trọc, chuốc vào thân cái công linh đích đáng là họ. Đó là tà khí đó. Họ không đếm xỉa đến việc nhận chân Thiên Chúa, chống đối Thiên Chúa. Thiên Chúa phó mặc họ cho trí não ngôn cuồng của họ làm những điều chẳng xứng. Đây là những tà khí đây: bất chính, xấu xa, hà tiện, độc ác, tị hiềm, sát nhân, kình địch, mang trá, ác hiểm, cáo gian, bỏ vạ, phạm thánh, phạm sự thánh nha. Ví dụ như mình có tội trọng mà vì thể diện, hay là vì con cái đến đứa nào nó cũng lên rước lễ, mình chẳng lẽ bây giờ mình phạm tội trọng mấy năm rồi không rước lễ, lên phải lên rước lễ để mà giữ thể diện đó, để làm gương sáng cho các con thấy mình cũng đi rước lễ. Phạm thánh á, tà khí, bạo tàn, kiêu ngạo, khoác lác, ác quái, tặc tử, ngu muội cũng là một loại tà khí. Mỗi ước thề nói hứa mà không giữ, vô tình bất nhân, tà khí. Muốn gọi là cắt bì trong hồn á, phải có thần khí đó. Và anh em muốn được lành bệnh á, chúng tôi thấy có nhiều người cứ đến với chúng tôi nói cha cầu nguyện cho con lành bệnh. Không, trong cái giờ giấc nào đó, trong một cái lúc nào đó, phải là lên á là cầu một cái là lành được liền. Không, phải làm sao cha phải làm liền, như Chúa phải trả lời Chúa phải ban ơn liền ngay. Không á là Chúa mới là Chúa. Tôi nói cái điều này kính thưa anh chị em, cho anh chị em. Anh chị em nếu mà anh chị em hẹp hòi với Thiên Chúa, nó là một là tà khí đó. Chúa không bao giờ để cho anh chị em quảng đại hơn Ngài. Mình cho Chúa một vài tiếng đồng hồ đó, Chúa chúc phúc cho mình được một sự trình bình an trào dân, nó trang chứa nơi người ơn cứu độ trang chứa đó. Mình cho Chúa một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, Chúa cho mình không thể tưởng tượng được. Những cái việc mình làm xưa nay cả ngày hay là cả tháng mới làm xong mà Chúa cho trong một ngày mình làm, hay là một tiếng mình làm xong. Chúa cho mình thêm thời gian. Có những người ở đây nè, tôi biết nói thật, thần khí Chúa đến đó. Anh chị em mình tưởng tượng xem, một mẹ, bốn con, gia đình, chồng con, rồi làm cho radio, làm cho TV mà vẫn có đủ giờ, vẫn không có phải là thiếu giờ. Làm nhiều việc lắm, bởi vì mình cho Chúa một tí xíu, Chúa cho mình thêm. Cái thần khí của Chúa đổ xuống là như vậy. Anh chị em có rộng rãi đủ, quảng đại đủ đến đây để cho thời giờ của mình, tâm trí của mình, thay vì cái lời của mình đó, thay vì cái lời cầu xin đó, thì con xin dâng lên đời của con, tất cả những gì con có con dâng lên Chúa. Đừng có cho mình. Trong đây có một cái loại tà khí là hà tiện nữa các anh chị em. Quảng đại, quảng đại, rồi cộng thêm nữa bao dung, đại độ đó, bao dung. Những người nào xúc phạm đến mình, nó có người gọi tôi trưa nay gọi nên cha. Cha nói cha giảng là phải tha cho người ta, bắt buộc phải tha bằng mọi giá. Thế thì làm sao con tha được cho ông chồng con? Ông chồng con bây giờ ông đi ngoại tình, rồi hai người phản bội, làm sao tha được? Và bây giờ vẫn còn như đó đó. Rồi bây giờ con phải nuôi con của con đây. Mà ông chồng ông đi cờ bạc, rồi ông lấy tiền hết rồi ông nuôi gái. Bây giờ làm sao đây, làm sao tha được? Nếu mà không có thần khí thánh của Chúa không thể nào tha được đâu. Cái điều ngày hôm nay á, chúng ta cần á, là thánh khí, là thần khí của tôi cho anh chị em, để anh chị em được lãnh nhận và làm cái thức một cái gì để anh chị em biết, thì là anh chị em cắt để nghiệm biết thôi. Xin mọi người buông bỏ tất cả mọi sự, buông bỏ tất cả mọi sự, buông thả hết tất cả những gì trên tay, ngay cả trong lòng, trong tâm trí của mình, buông thả hết ra. Let go of everything. Let go. Whatever you're holding on, your heart, your mind, or the grudges, resentment, bitterness, fear, anxiety, let go. Thở ra, breathe out, thở ra. Từ từ, khoan thai. Lần thứ hai, thở ra. Buông thả tất cả. Mọi sự nhọc nhằn, mệt mỏi, đuối nhược, đớn đau, nhức nhối trong cơ thể và đớn đau trong tâm hồn, buông thả ra hết. Thứ ba, thở ra. Thở ra quá khứ và gánh nặng của quá khứ, tội lỗi của quá khứ, tâm tối của quá khứ. Thở ra luôn những lo lắng về tương lai, sợ hãi về tương lai, tâm tối đó. Thở ra hết để trở lại và ở lại trong hiện tại. Hít vào. Nhân danh Cha, giữ hơi lại. Thở ra. Và con hít vào. Và Thánh Thần, giữ hơi lại. Thở ra. Amen. Chúa Giêsu, chúng con tin nhận Chúa đang hiện diện nơi đây. Thần khí thánh của Chúa đang ở với chúng con, và chúng con vừa rước lấy Chúa vào lòng. Chúng con tin thờ Chúa đang ở trong nhà tạm. Ông cũng còn ở trong. Chúng con thờ lạy Chúa. Và giờ đây chúng con tiếp tục thờ lạy và sống Chúa. Và chúng con xin phó dâng tất cả. Chúa bảo xin thì sẽ được. Và tất cả những gì chúng con cần và âm hợp với thánh ý của Ngài, Chúa không bao giờ khước từ. Chúng con xin Chúa tỏ cho chúng con thấy tình thương xót Chúa, cho chúng con thấy lòng quảng đại của Ngài vượt quá tất cả mọi sự quảng đại của con người và tất cả mọi loài thọ tạo, không một ai có thể quảng đại hơn Chúa. Xin cho chúng con thấy lòng quảng đại của Chúa. Và chúng con cũng xin dâng lên Chúa những khó khăn của chúng con, những nỗi khổ mà chúng con không thể vượt qua được. Chỉ có Chúa mới cứu chúng con, xin vực chúng con lên khỏi vực sâu tối tăm, thung lũng của khổ đau. Xin Chúa vực chúng con lên, con nài xin Chúa. Và xin Chúa sử dụng chúng con giờ phút này như khí cụ đem lại bình an, niềm vui và tình thương xót, để làm sáng danh Chúa Cha, cho nước Cha trị đến và cho thánh ý của Ngài được thể hiện trong chúng con như trong chính Chúa Giêsu.
Thánh thư tin mừng. Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Vậy thì Do Thái nào có hương gì? Cắt bì nào được lợi gì? Lắm chứ, về mọi mặt. Trước tiên là vì các sấm ngôn của Thiên Chúa đã được ký thác cho họ. Vậy thì sao? Nếu có người đã bất tín, há sự bất tín của họ sẽ hủy đi sự trung tín của Thiên Chúa hay sao? Đừng nói gỡ, nhất thiết Thiên Chúa phải là chân thật. Còn mọi người đều là dối trá, như đã viết: ngõ hầu người được nhận là công chính trong mọi lời người nói, và người sẽ thắng khi người ta tranh tụng với người. Nhưng giả như sự bất chính của ta làm sáng tỏ sự công chính của Thiên Chúa, ta sẽ nói sao? Theo kiểu người phàm mà nói, Thiên Chúa há không bất công sao khi người giáng xuống thịnh nộ của người? Đừng nói gỡ, vì nếu thế làm sao Thiên Chúa phán xét thế gian? Nhưng nếu bởi tôi dối trá mà sự chân thật của Thiên Chúa dẫy tràn ra cho vinh danh người, thì sao tôi còn bị lên án là có tội? Và sao không nói như người ta vu cho chúng tôi, bảo chúng tôi nói như thế, là ta cứ làm sự dữ để nảy lên sự lành? Án chúng phải mang thật là đáng tội. Hôm thứ hai chúng tôi nêu lên một điều mà có lẽ đối với người Việt Nam lấy làm lạ, đó là việc người Do Thái định nghĩa một người đàn ông là người đàn ông á, thì người đàn ông Do Thái. Và đây là người đàn ông không phải là chỉ Do Thái mà thôi, một là chân nhân, một người đàn ông thật á, thì phải có cái gì? Phải có một cái điều kiện ắt có và đủ. Ai là hôm thứ hai có mặt ở đây, giơ tay lên. Ai thứ hai không có mặt ở đây hôm thứ hai? Không có mặt ở đây, cho nên anh chị em đến đây chúng ta phải học lời Chúa. Ông Jacob, ông có 12 người con trai. Và theo cái lối của người Do Thái, giống như người Trung Hoa hay là mấy người mà theo đạo Nho Việt Nam như thân phụ của tôi. Việt Nam có cái câu là nhất nam viết hữu mà thập nữ viết zero. Sinh ra đó một đứa con trai thì nói là có, viết thành có. Sinh ra 10 đứa con gái là zero, không. Thập nữ viết vô. Đây đàn bà nhiều hơn đàn ông. Nói ra chắc là bị đánh lỗ đầu. Là cái văn hóa ông cụ của tôi, ông khi mà sinh ra 3 đứa con trai xong ấy, tự nhiên cái bà làm sao bà lòi ra thêm đứa con gái thứ tư. Ông sùng quá, ông nói tại sao bà lại đẻ ra đứa con gái. Tức quá, ông nói đem ra chợ bán. Năn nỉ, ông nói thôi bây giờ ông xách đi đến nhà ông bác á, ông bác có nhiều con trai, và bây giờ anh đổi cho tôi đứa con trai của anh á, con trai út của anh á, tôi trả thêm tiền lấy đứa con gái này đi. Nói cái gì, đây là cái văn hóa của người xưa, và cũng là cái người Trung Đông, và là cách riêng người Do Thái nhá. Người Trung Hoa như vậy, mà chúng tôi biết là có những người ở Trung Hoa ngay bây giờ đó, con gái sinh ra là họ giết cho chết, miễn sao sinh con trai thôi. Thì người Trung Đông á, người ta coi trọng người đàn ông. Đây không phải là, đây là một cái sự, nó trong cái văn hóa rồi, chứ không phải là như ngày hôm nay chúng ta là nói là nam nữ bình quyền. Thì Gia-cốp có 12 người con trai, rất là nhiều con gái mà không được liệt kê, không được nói đến nhiều. Thì trong cái nhóm người con của Gia-cốp á, có một con gái là bị cái quân, các cái bộ lạc khác nó đến, rồi nó sách nhiễu. Và đây là có cái, bởi vì người Do Thái đó, họ không có thể nào mà họ cưới những người ngoại tộc, ngoại bang hay là ngoại giáo được, chỉ trong gia đình thôi, trong cái đạo của họ thôi. Và bây giờ có một cái người thanh niên nào đó đến rồi sách nhiễu cái đứa con gái này làm thất kinh. Thì gia đình của con, các anh em của Gia-cốp là không phải người của Giu-đa là người anh cả trong 12 người con là chi tộc Do Thái, 12 chi tộc. Thì Giu-đa mới đem quân qua bên kia và đòi phải đền đức công bình. Và họ năn nỉ, họ muốn cưới lấy cái người con gái này. Thì ông Giu-đa đó, anh cho em biết, nước Do Thái thời Chúa Giê-xu chia ra hai phần Nam và Bắc. Chúa Giê-xu sinh ra ở Bethlehem, cái vùng đó là vùng của Giu-đa, còn miền Bắc gọi là của Israel, là Gia-cốp á. Gia-cốp tên là Chúa đổi lại là Israel, nghĩa là Do Thái đó. Thì Giu-đa là người anh cả mới nói với cái nhà bên kia đó, nếu á, mà muốn cưới em của chúng tôi, em gái của chúng tôi đó, thì tất cả những người đàn ông trong cái bộ tộc đó, trong cái bộ lạc đó, họ là du mục mà, cắt bì hết, phải cắt bì. Anh xem biết cắt bì là gì không? Cắt bì á, chúng ta nghe cái chữ cắt bì thì chúng ta thấy làm lạ, và có những người thấy sao mà nó trần tục quá, nó nhân loại quá hả? Nhưng mà cái thực tại cắt bì á, quan trọng vô cùng trong đời sống của người Do Thái, những người theo đạo Do Thái, cái văn hóa Do Thái. Cái chữ cắt bì á, nó có cái nghĩa là thanh sạch, mà không cắt bì á có nghĩa là ô uế. Và tất cả những cái người nào, người đàn ông nào không phải Do Thái, người ta gọi là ô uế. Mà cái chữ đó tiếng Do Thái có nghĩa là không thanh sạch. Không cắt bì có nghĩa là không thanh sạch. Và người Do Thái nhìn những người không cắt bì hay là những người không phải là Do Thái đó là ô uế. Đồng nghĩa, cái nước anh chị em nó đồng nghĩa như vậy. Thì sau khi cái dòng tộc đó, cái bộ tộc đó, tất cả những người đàn ông cắt bì hết, thì Giu-đa báo tin cho cha là Gia-cốp. Thì chuyện gì xảy ra, anh chị em đọc Thánh Kinh mới biết, đọc Thánh Kinh mới biết để thấy cái tầm quan trọng của việc cắt bì. Họ kéo quân qua, bởi vì á, một khi mà đã cắt bì rồi đó thì ít nhất là phải một tuần lễ nó mới lành lại, đâu chết mồ chứ, mà đàn ông bị cắt bì nữa. Thì trong lúc mà mấy cái người đàn ông trong cái bộ tộc kia đang đau á, kéo quân ra giết chết hết tất cả những người đàn ông và lấy hết tất cả những người đàn bà của bên bộ tộc kia đem về làm chiến lợi phẩm. để nói về cái tầm quan trọng mà ông Thánh Phaolô nói về cắt bì, quan trọng đến mức độ đó. Và đối với chúng ta thì anh ấy từng tục quá sức. Không, đây là đạo. Và đạo, anh chị em, nếu mà chúng ta suy nghĩ theo cái lối của người Á Châu á, thì dễ hiểu hơn là người Tây Phương trí thức. Còn người Á Châu á, người Hy Lạp khác với người Do Thái. Người Do Thái là cái người tương tự giống như mình. Mình khi mà mình nói một cái gì, mình muốn diễn đạt cái gì đó, thì mình truyền đạt bằng hình ảnh, tượng hình, tượng thanh, hoặc là ngay cả xúc cảm nữa. Thấy không? Giống như là tôi, thay vì tôi kể cái câu chuyện của cái ông gọi là tổng thống thứ 26 của nước Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20, 1901 đến 1909 đó, thì trong cái bài giảng lễ Giáng sinh, thì thay vì nói là ông kể về cái người vợ yêu dấu của ông á, đây là cái người mà ông yêu hết cả, hơn cả cái sinh mạng của ông nữa, thì ông diễn tả cái, không phải là cái vẻ đẹp, mà nói rằng mỹ miều. À, mà mỹ miều không đủ nữa thì diễn tả như thế này, cái từ ngữ Việt Nam hay là từ ngữ Do Thái họ diễn tả như thế này: nàng có duyên, duyên của nàng á hơn trăng, hơn sao, hơn tinh tú, hơn núi, hơn sông, hơn biển, hơn trời. Đó là đẹp á. Mình không có diễn tả nó đẹp. Người Mỹ nói đẹp là đẹp. Còn mình nó không. Như tiên, như hoa, cảm liền với khách. Phải không? Thì văn hóa của người Á Châu á là diễn tả như vậy, và người Do Thái cũng vậy. Thực tế cái gì mà cảm được ngon, cái gì mà thấy hay hay, tốt tốt, đẹp đẹp là ngon, ăn được. Thì do đó đó, anh chị em đừng có lấy làm lạ khi mà ông Thánh Phaolô nói về cái văn hóa người Do Thái như thế này. Cắt bì, cái chữ mà chúng ta dịch ra là cắt bì, chữ nó rất là thực tế, nhưng mà có nghĩa là ô uế. Không cắt bì có nghĩa là ô uế, mà có cắt bì là thanh sạch, là như vậy đó. Nó nằm trong văn hóa đó rồi. Và vì vậy á, người Do Thái mới có một cái sự vinh vang tự hào là mình là người cắt bì, người thanh sạch hơn tất cả mọi dân tộc khác. Bởi vì những người này là những cái người đã được Thiên Chúa ký kết giao ước, không có phải trên một cái bảng bằng đá. Như là chúng ta biết là trong 10 điều răn Đức Chúa Trời, đây là Chúa ký kết giao ước trong thân xác, trong nhục thể với Abraham. Abraham chọn Đức Chúa Trời. Ông Abraham là cái người ở bên Iraq, anh chị em biết. Tổ phụ Abraham của người Do Thái, ông là người gốc Iraq. Nhà ông, đàn của ông vẫn còn ở bên Iraq. Bởi vì vậy khi mà quân Mỹ đi qua Iraq là người ta đến đó, người ta những cái đồ cổ này nọ rồi đó là người ta hôi về Mỹ đem về đó nghiên cứu, quý lắm. Ông Abraham bỏ quê cha đất tổ, ông đi theo Chúa, Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, gọi là El, hay là rồi sau này mới biết được là tên là Yahweh, tức là không phải là Thiên Chúa là đứng tự hưởng, mà ta là đứng ở cùng chúng con, ở với chúng con. Thì ông Abraham ông đi theo Chúa, và Chúa bảo rằng đi theo ta đến cái nơi ta sẽ chỉ cho ngươi. Thì đến lúc nào đó thì Chúa mới nói rằng ta sẽ cho con đó có một cái miêu duệ, một cái dòng tộc, con cái của con nó đông như sao trên trời và nhiều như cát dưới biển. Mà ông Abraham đến được 100 tuổi rồi, thì Chúa mới nói giao ước là như thế này. Giao ước là con phải cắt bì. Khi mà sinh ra Isaac rồi sinh ra Ismael đó, không? Ông cắt bì. Giao ước trong cái xác thịt, mà anh chị em thường thường chúng ta có cái gọi là hôn ước, hôn phối đó. Giao ước chỉ treo cái nhẫn thôi, chứ không phải đổ máu đâu. Có đổ máu không? Còn đây đổ máu á. Và vì vậy đối với người Do Thái, cái chuyện này nó rất là thâm sâu, nó trong cái nhục thể, nó trong máu huyết của mình. Và vì vậy một khi mà người Do Thái được giao ước với Chúa, và Chúa giao ước với người Do Thái qua cái máu và qua cái thịt đó, cái da thịt và máu đó cắt đi, thì chuyện gì sẽ ra? Cái người Do Thái đó thuộc về Đức Chúa Trời, và được Đức Chúa Trời ban cho gì? Sấm truyền, sấm ngôn, những cái lời hằng sống, lời luật của Chúa. Và vì vậy họ tin rằng nhờ cái luật đó mà họ được thịnh vượng, rồi được Chúa cứu và được Chúa bảo vệ. Chúa là cái người đỡ đầu cho cái dân tộc này. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề thôi, họ được cắt bì nhưng mà họ không sống như lời hay là lệnh của Chúa truyền dạy. Ông Thánh Phaolô nói như vậy đó. Hôm thứ hai chúng tôi có nói điều này rồi. họ chỉ có bên ngoài thôi, vũ luật, vũ hình thức. Và ông Thánh Phaolô nói như vậy thì không có đúng, phải cắt bì từ trong lòng, tức là bên ngoài họ cắt bì trong cái da, trong cái thịt đó, nhưng mà trong cái con tim của họ đó, họ ô uế, có nghĩa là không cắt bì. Ông Thánh Phaolô nói phải cắt bì từ trong con tim, cái lỗ tai cũng phải cắt bì, tức là phải thanh sạch, cái con mắt cũng phải cắt bì, cái gì cũng phải là thanh sạch. Và khi mà ông Thánh Phaolô nói để mà có thể được trở nên thanh sạch thì phải có thần khí của Chúa, thì có những người phản ứng lại, vậy thì làm người Do Thái có hơn gì những người không Do Thái? Có nghĩa là những người được cắt bì có hơn gì những người không được cắt bì? Thì ông Thánh Phaolô trả lời là có nhiều lắm, lợi lắm, mọi mặt. Trước tiên là các sấm ngôn của Thiên Chúa, lời Chúa truyền cho người Do Thái trước, rồi đó là cái điều đầu tiên đó.
Có lẽ anh chị em thiết nghĩ rằng đến đây để được ơn chữa lành ha. Tôi xin lỗi anh chị em, đây cần phải học lời Chúa trước đã, rồi sau đó chúng ta sẽ thấy lời Chúa chữa lành cho chúng ta.
Điểm thứ hai, bây giờ nếu mà chúng ta được giao ước với Chúa mà mình thất tín, như người Do Thái đó, giao ước với Chúa và biết bao nhiêu lần nói rằng thờ một mình Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, mà họ đem họ thờ ngũ tượng như thờ Ba-la-an, thờ Bê-zu-bun, thờ những cái ngũ tượng, thờ những cái thần tượng đó, thờ quỷ đó, thì Chúa có thất tín với họ hay không? Chúa có bất tín với họ hay không? Thì ông Thánh Phaolô nói, đây là luật sư nói nè, ông Thánh Phaolô nói là qua cái sự tội của những người Do Thái đó thì mới thấy sự công chính của Chúa. Họ còn thách thức ông Thánh Phaolô, ông trả lời cho để thấy rõ khi mà họ làm tội đó thì họ thấy được cái sự công chính của Chúa, Chúa nổi cơn thịnh nộ, Chúa trừng phạt họ, thì họ nói là Chúa bất công. Chúng ta biết Chúa không có giận, lần trước chúng tôi có nói là Chúa không có giận, Chúa không có tức. Nói rằng Chúa bất công, Chúa có bất công hay không? Chúa phạt họ, họ Chúa có bất công hay không? Có những người đến đây đó nói rằng là Chúa, nếu mà Chúa thương con thì Chúa ban cho con, ban cho con những cái ơn con muốn, con cần, bệnh tật Chúa chữa lành cho con. Hay là bây giờ thấy mình mang bệnh thì mình nói rằng là bởi vì Chúa phạt con, tại sao con có làm gì tội đâu, con có làm gì sai hay làm gì xấu đâu, mà tại sao con phải mang cái bệnh, cái tật này, đây là bất công. Ông Thánh Phaolô nó ngược lại, tội mới đưa đến cái bệnh, cái tật hay là cái họa, những cái khổ, cái tội nó là cái gốc. Và khi mà Chúa có trừng phạt thì Chúa không phải là Chúa bất công, Chúa nổi cơn thịnh nộ không phải là Chúa bất công. Thì cái những người Do Thái này lại trả lời lại nữa, nếu như vậy đó thì khi mà chúng tôi phạm tội thì sự công chính của Chúa được tỏ hiện ra. Khi sự công chính của Chúa được tỏ hiện ra đó, thì do đó chúng tôi cứ làm tội đi để sự công chính được, của Chúa được tỏ hiện ra. Thì ông Thánh Phaolô nói là đồ ngu. Cái câu kế tiếp là đồ ngu. Anh chị em, những ai chưa bao giờ nghe lời Chúa thì xin vui lòng tìm cuốn sách Thánh Kinh để học. Chúng tôi mới qua tháng thứ 9 thôi, mới qua chương là đoạn 3 của Thánh Thư Tin Mừng. Có những người đến đây chỉ trông chờ, trông đợi để được ơn chữa lành mà thôi. Nhưng mà kính thưa anh chị em, tôi phân biệt cái điều này. Anh chị em đến đây đó, anh chị em sẽ được đặt tay, anh chị em sẽ được cầu nguyện, nhưng mà anh chị em có đón nhận được Chúa, không phải là ơn nha, Đức Chúa Trời ở trong mình, ở trong lòng mình, trong tâm, trong trí, trong thân của mình hay không? Một khi chúng ta đến đây chúng ta cầu nguyện Chúa xuống ơn, chắc chắn 100% Chúa xuống ơn đó, anh chị bước ra khỏi cái nguyện đường này, đền thánh Đức Mẹ thằng cứu giúp đây đó, Chúa còn ở trong anh chị em hay không? Anh chị em bước lên xe, anh chị em lái lên phi quê, anh chị em lái về nhà, Chúa còn ở trong anh chị em hay không? Đó là cái vấn đề. Lên đây cảm thấy được thoải mái một thời, một vài phút gì đó, về nhà cũng thấy thoải mái, một ngày sau, hai ngày sau không còn có Chúa nữa. Có những người đến với chúng tôi với cái chủ trương nó như vậy, với cái tâm trí là làm sao lên cha cầu nguyện cho con, cha chữa lành, tôi không bao giờ chữa lành nữa. Cha cầu cho con rồi con được lành bệnh, rồi con trở lại con sống cái đời tội lỗi của con, sống như cũ. Không có được. Khi mà anh chị em có lời Chúa đó thì lời Chúa sẽ đổi, sẽ hoán đổi cái lòng của mình, sẽ hoán đổi cái đời của mình, sẽ đổi cái tâm trí, cái lối nhìn của mình, để mà lúc nào mình cũng đón nhận Chúa, mình cũng là cũng ở với Chúa và Chúa ở với mình. Cái đó là cái điều quý hơn là được ơn chữa lành một tí xíu, Chúa đụng chạm vào, được đỡ đau hay được đỡ nhức vai hay là nhức lưng gì đó, hay là đỡ, hay là Chúa trị cho cái bệnh máu đường. Nhưng mà khi lành xong cái bệnh máu đường á, có những người như vậy chúng tôi thấy á, Chúa chữa rõ rệt hết cái bệnh tiểu đường, về ngày nào cũng uống cà phê mà thứ sữa thứ hạng nặng, cà phê, rượu, bia, ăn thứ đủ thứ rồi. Chúa chữa cho hết cao máu, về ăn mặn. Tôi thấy rồi, nó không ích lợi cho anh chị em. Ích lợi là lời Chúa, lời Chúa mới đem lợi cho anh chị em. Và lời Chúa mới bắt đầu dạy cho anh chị em, mới soi sáng, mới mở trí ra để anh chị em hiểu được thế nào là sống trong thần khí thánh của Thiên Chúa. Còn bằng không tôi thấy vô ích lắm. Có người gọi tôi bên Houston vừa rồi chiều nay nè, gọi cha, con đến con không biết học cái khóa nào đó. Có người đến nói rằng bây giờ mình được Chúa ban cho là tự chữa lành cho mình. Tự chữa lành cho mình làm sao, rồi chữa lành cho người ta làm sao? Thì mình cứ như thế này, nói lù 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 lù, rồi xong được chữa lành. Rồi mình cứ như thế này, nhân danh Chúa Giêsu Kitô bệnh đi ra khỏi tôi, nhân danh Chúa Giêsu Kitô bệnh đi ra khỏi tôi. Cứ nhân danh Chúa cái lù 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 lù, nói tiếng lạ lù 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 lù, gọi là lành bệnh. Tôi thử rồi, kính thưa anh chị em biết là tôi từ khi mà tôi đi từ London về đây đó ha, từ London trở lại đây đó, thì London không có thành vấn đề gì cả. Về đây cầu nguyện xong cái ngày tối thứ hai đó, tôi ra ngoài kia cái cơn gió nó thoáng qua một cái, bắt đầu ho cho đến đầu tuần này nè. Và tôi để coi nó như thế nào. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô mà lòng mình không có Chúa, miệng thì nhân danh Chúa, rồi có người nói là nói tiếng lạ sẽ trục xuất đi khỏi cái cơn bệnh đó. Tôi không thấy. Tôi cũng thử nhiều khi nó ho, có người đó nói cha, sao mà con nghĩ rằng cha không bao giờ biết sủa hết nữa. Sáng cha sủa, sáng sớm con sủa nữa, chiều tối con sủa, tối thức dậy giữa đêm sủa. Tôi thử rồi, nó không hiệu quả. Mình lấy danh Chúa nhưng mà nó có cái danh đó nhưng mà không có cái quyền. Rồi nói tiếng lạ nữa, cứ mở miệng ra nói tiếng lạ, nó không ra. Cơn ho nó vẫn như vậy. Rồi bác sĩ đưa hết bác sĩ này bác sĩ kia, rồi dược sĩ đưa cho tôi đủ thứ thuốc hết á. Tôi càng uống tôi càng ho. Cuối cùng tôi không uống nữa. Bây giờ tôi hết ho. Chuyện gì vậy? Đọc lời Chúa. Anh chị em đừng coi thường lời Chúa. Có những người đến đây, cha nói dài quá, cha nói nhiều quá, cha cầu nguyện đi cho con. Cầu nguyện chứ. Có những người đến nói cha cứ giảng hoài à, không cầu nguyện, cầu chứ. Nhưng mà cầu mình phải biết mình cầu cái gì, mình cầu như thế nào. Nếu mình cầu tầm bậy tầm bạ mà cầu với Chúa không đẹp lòng Chúa, làm sao Chúa cho được. Mà muốn biết Chúa thích cái gì, cái gì làm đẹp lòng Chúa, thì phải học thánh ý của Ngài. Biết được lời của Chúa là biết được thánh ý của Chúa, thì mình đến đó mình cầu với Ngài, Ngài thích thú, Ngài ban cho. Còn mình cầu theo ý của mình, chứ mình không cầu theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Anh chị em á, được ơn đổ xuống nhưng mà không biết cách lãnh ơn thôi. Cái điều quan trọng không phải là Chúa không ban ơn, điều quan trọng là làm thế nào để đón nhận ơn lành của Chúa. Thì ông Thánh Phaolô đây nè, Thánh Thư Tin Mừng nói như thế nào? Ngài nói về thần khí của Chúa, thần khí thánh của Chúa, và Ngài nói về cái việc thanh tẩy nha. Hay là thanh sạch đó, muốn được thanh sạch đó thì phải cắt bì. Mà cắt bì đó không phải là ở trên da, trên thịt, trên máu, mà cắt bì đó là trong thánh khí của Thiên Chúa. Trong lòng của mình phải có cái sự hoán cải, phải để cho Chúa Giêsu Kitô làm chủ đời của mình. Còn bằng không á, tôi thấy anh chị em đến đây một lần thôi thấy nó không có hiệu quả. Có những người thấy không hiệu quả là đi tìm chỗ khác, thấy không? Đi tìm thầy bùa, thầy ngải, tìm khấn đủ thứ chỗ đó. Mình thật sự mình không có muốn lành, bởi vì mình không muốn học cái cách để mà tu tỉnh, để đón nhận ơn lành của Chúa. Cái vấn đề á, là người Công giáo không chịu học thêm, không chịu đào sâu, trao dồi về đức tin, về lời của Chúa. Đó là vấn đề. Anh chị em tự vấn, anh chị em đặt vấn đề cho bản thân. Muốn gì? Tôi thấy có cái lời của Chúa. Lời của Chúa nó không đi mất, thấm vào trong lòng, ở trong đó. Và chúng ta có thể trở đi trở lại với nó. Còn cái ơn của Chúa đó không phải lúc nào cũng được, nhưng mà lời của Chúa lúc nào cũng có. Như cái lửa anh chị em đến đây á, lửa thắp lên sáng đó, một hồi thổi nó tắt. Nhưng mà anh chị em biết đó, anh chị em cầm cái nến về đó, anh chị em vẫn mùi lên được. Chúng ta chủ trương không phải là cái lửa đó, mà chúng ta cần cái sáp, cần cái dầu đó, hay là hơn nữa như cái điện đó, chúng ta cần cái điện đó. Chúng tôi ví dụ nha, chúng tôi ví dụ đó, mà không phải là điện như thế này đâu. Chúng ta có cả một cái năng lượng, đây là thần khí thánh của Chúa trong mình, cả một cái quặng dầu, một cái mỏ dầu thần khí ở trong mình, bất cứ lúc nào cần á, mà biết cái cách thức để đón nhận thì lửa bốc cháy lên. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, lửa bốc cháy lên. Cháy lên lời của Chúa. Thần khí Chúa đến, nhưng mà đến khi mà lời của Chúa, chính là Chúa Giêsu Kitô, được tôn vinh mà thôi. Còn ngoài ra không có bao giờ Chúa Thánh Thần xuống với chúng ta nếu mà Chúa Giêsu không được tôn vinh. Kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.